nghĩa là vào khắp tất cả cõi nước giáo hóa chúng sanh mà vẫn không từng rời một niệm. Mà một niệm đó là niệm gì? Đó chính là cái biết mà nó đang hiện hữu nơi mình đây thôi, cái biết sờ sờ rõ ràng đây thôi, chứ có gì đâu, phải không? Mình đi đâu có rời khỏi cái này không? Mình để kiểm lại coi, đi tới đi lui đi suốt ngày mà có rời khỏi cái biết hiện hữu này không? Có chạy khỏi nó không? Cho nên không rời một niệm đó, tức là chỗ nào nó cũng có hết, nhưng mà chưa khéo nhận thôi. Rồi các huynh đệ, kẻ đại trưởng phu ngày nay mới biết xưa nay vốn vô sự, chỉ vì các ông tin chẳng kịp, niệm niệm rong ruổi tìm kiếm, bỏ đầu tìm đầu, tự chẳng thôi nghĩ. Nếu như hàng chúng phải hành, nếu như hàng Bồ Tát viên đốn vào pháp giới hiện thân, nhằm trong tịnh độ ghét phàm mến thánh, hạng như thế chưa quên lấy bỏ, còn tâm nhiễm tịnh bằng chỗ thấy hiểu của thiền tông lại chẳng thế. Chính ngay hiện nay trọn không có thời gian, chỗ sơn tăng nói ra thải là thuốc trị bệnh trong nhất thời, đều không có pháp thật. Nếu thấy được như thế mới thật là xuất gia, mỗi ngày tiêu muôn lượng vàng ròng, không có sợ nghĩa là đền nợ gì hết. Phải không? Đó. Nghĩa là ở đây là phải nghĩa là chỉ vì mình tin chẳng kịp trong gì khác, còn khéo á thì ngay cái chỗ mà niệm niệm trong đuổi tìm cầu đó, nhận rõ trở lại thôi cái gì đang tìm, đang chạy tìm thì biết ngay. Cho nên là không có cái việc gì khác, mình chớ thêm vào. Ngài nói là bình thường vô sự, xưa nay vốn là vô sự, tức là không có cái việc nào khác nữa, đừng có thêm vào chi nữa, chỉ cần ngay đó buông hết mọi việc, nhìn trở lại coi cái gì đang mà rong ruổi chạy tìm đó. Thì cái gì đang chạy tìm đó, thấy rõ cái đó thì xong, khỏi thêm bớt. Cho nên dù cho hàng Bồ Tát viên đốn vào pháp giới hiện thân mà còn nhầm trong tịnh độ mà ghét phàm mến thánh, thì Ngài nói như vậy cũng là còn tâm lấy bỏ nhiễm tịnh, chưa quên. Còn nếu mà chỗ thấy của thiền tông thì sao? Chính Ngài hiện nay thôi, chọn không có thời gian, đơn giản Ngài cũng nhấn mạnh trở lại, phải không? Nghĩa là có cái gì chính ngay đây thôi, chứ không có thời gian gì hết. Bây giờ giả sử bây giờ tôi giơ tay lên thì ở dưới có ai không thấy không? Giơ tay lên thì thấy liền, có thời gian gì không? Có phải giơ tay lên rồi phải đợi chút coi nó trong đó chạy ra để nó thấy thì cái đó mới là qua cái thời gian, phải không? Còn giơ tay lên cái thì nó liền thấy liền cái, thì có thời gian gì đâu, phải không? Đó. Nhưng mà rồi tại mình còn kẹt thời gian đó. Cho nên ở đây Ngài nói chính ngày đó thôi, chứ không có thiếu gì hết. Thế vậy thì nhận thì nhận liền, còn không nhận thì nó liền trôi qua đó. Cho nên gọi là trước mặt làm qua là như vậy đó. Rồi có khi thì mình lại còn nghi ngờ chưa chịu nhận. Bởi vậy mà Ngài Tuyết Phong, Ngài đến Ngài hỏi Ngài Đức Sơn, gọi là cái việc mà ở trong tông thừa đó từ trước tới giờ đó con có phần chăng? Thì Ngài Đức Sơn Ngài liền đập cho gậy liền. Thì Ngài Tuyết Phong Ngài nói lúc đó Ngài giống như cái thùng sơn mà lũng đáy, nó tuột hết. Mình được như vậy đó thì thấy ngay đó. Bởi vì khi mà đặt câu hỏi đó thì sao? Hỏi rằng cái việc trong tông thừa từ trước tới giờ đó con có phần chăng? Thì khi hỏi như vậy tức là sao? Tức là nghi ngờ mình không có phần ha, tức còn nghi ngờ, phải không? Nhưng mà cái việc đó là cái việc, vậy là cái việc của các tổ thôi, còn mình không có phần hay sao? Cho nên khi đặt câu hỏi đó là tự chối bỏ mình rồi, phải không? Hỏi con có phần chăng là tự chối bỏ mình rồi. Cho nên Ngài Đức Sơn đập trong gậy liền. Mà khi đập trong gậy lúc đó thì Ngài mới liền coi như là tỉnh, phải không? Cho nên Ngài mới lúc đó giống như thùng mình lũng đáy tuột hết. bao nhiêu cái mà còn chứa đựng nên nó tuột hết. Thì mình cũng vậy đó. Nếu mà ngay khi mà giơ tay lên đây mà nó tuột hết thì nó rõ ràng đó. Còn nó chưa tuột hết là bây giờ nó còn chứa trong đó. Cho nên Ngài nói rõ, nghĩa là bao nhiêu những cái điều mà các Ngài nói ra đó đều là thuốc trị bệnh đó, đó là cái phương tiện thôi, chứ còn thật sự là không có pháp thật gì hết, cũng chỉ cái đó thôi. Thì thấy được như vậy đó thì mỗi ngày mà tiêu muôn lượng vàng đồng, không? Các huynh đệ chớ tha hồ tùy ý, không? Sẽ bị các bậc lão sư các nơi đập vỡ mặt. Nói là ta hiểu thiền, hiểu đạo, biện luận thao thao đều là tạo nghiệp địa ngục. Đây là nhấn mạnh, không? Không phải là thiền là nói, nhớ kỹ đó, không? Nếu là người học đạo chân chánh thì chẳng tìm lỗi của thế gian, phải gấp cầu thấy hiểu chân chánh. Nếu thành tựu cái thấy hiểu chân chánh tròn sáng thì mới xong. Và ngài cũng nhấn mạnh trở lại, phải mở cái thấy này thì mới xong thôi. Còn mà dù cho nghĩa là nói hay hiểu thiền hiểu đạo thế nào đi nữa mà chưa có sống được, chưa có thấu được cái này thì ngài nói cũng là tạo nghiệp địa ngục. Đó là muốn nói cái gì? Đây là muốn mình phải thấy lại mình, chứ có tìm lỗi thế gian là mình phải thấy lại lỗi mình. Mấy vậy biết lỗi gì không? Lỗi mê đó, lỗi mê bỏ mình chạy đi tìm đó. Thấy được cái lỗi đó thì xong à, không? Cho nên ở đây là ngài muốn nghĩa là coi như là để mà đoạt hết á, đoạt hết mọi cái thấy sai biệt của mình đi, dứt hết những cái thấy sai biệt đó để mình mở con mắt đạo ngay chính đây thôi. Cũng như là ngài muốn nhấn mạnh lại, muốn nhắc lại là mình phải thật thấy, thật sống, chứ không phải là nói suông, hiểu suông, gọi là ngài nói hiểu thiền hiểu đạo đó, mà gọi là bánh vẽ thì không có no bụng đói, phải không? Bánh vẽ không có no bụng đói, phải thật sự đi vào nhận ra sống được, còn không thì chưa có dính dáng gì, không? Nói ở đây thì nhiều khi là mình thì cũng nghĩa là hiểu thiền thì mình cũng dễ mắc kẹt trên cái hiểu lắm, không? Rồi cũng dễ nói, cho nên đây là ngài nhấn mạnh lại. Đây thì để mà kết thúc cái đoạn này á, tôi dẫn câu chuyện này cho mấy anh đệ nghe. Câu chuyện mà của một ông tướng đi xuất gia, tức là có một vị tướng khi mà ông đã nghề giống như qua một cái thời gian chiến đấu dài rồi, cũng lớn tuổi rồi, cho nên rồi ông giống như là muốn chán cái đời rồi. Cho nên mới đến thiền sư Đại Huệ, ngài Đại Huệ Tông Cảo đó. Xin xuất gia, ông mới thưa với ngài Đại Huệ: dạ bạch thầy, hiện tại là con coi như là đã vũ sạch hồng trần rồi. Bây giờ đã vũ sạch hồng trần rồi, xin thầy từ bi thu cho con được xuất gia làm đệ tử của thầy. Coi như là lúc này coi như là hết quyến luyến với thế gian rồi, không? Thì ngài Đại Huệ ngài mới bảo: ông là có gia đình, có tập khí ở ngoài đời còn nặng nề, bây giờ ông chẳng có thể xuất gia, thôi thì hãy thông thả mà từ từ. Tất nhiên là ông là còn có gia đình, phải không? Rồi những cái tập khí ngoài đời cũng còn nặng, bây giờ cho xuất gia liền thì chưa biết sao. Thôi thì hãy từ từ. Nhưng mà ông tướng quân này ông lại thưa: dứt khoát bà tài, hiện tại thì cái gì con cũng đều bỏ được cả hết rồi. Nghĩa là cả vợ con, thê thiếp, gia đình đều không thành vấn đề. Bây giờ xin thầy cho con cạo tóc ngay đi. Đó. Thì ngài Đại Huệ ngài cũng bảo: thôi hãy thông thả từ từ. Thì cái vị tướng quân này ông nghe vậy thì thôi cũng đành, vì ngài không chịu rồi thôi, đành chờ. Thì ở trong viện chờ một hôm, thì ông dậy sớm đến trong điện, chánh điện đó, để mà lễ Phật. Ngài Đại Huệ ngài mới thấy, ngài liền hỏi: tướng quân, vì sao mà dậy sớm đến lễ Phật như thế? Thì ông mới bây giờ cũng bắt chước thiền sư nghe không, dùng kệ thiền để mà đáp. Tất nhiên là nói thay vì đáp liền thì cũng nói bài kệ để cho có vẻ thiền vị. Hôm nay là vì trừ lửa trong tâm dậy sớm lễ sư trưởng, tức là vì trừ lửa trong tâm á, cho nên mới dậy sớm lễ sư trưởng. Thì ngài Đại Huệ ngài nghe, ngài mới cười, ngài cũng dùng cái bài kệ ngài đáp lại: dậy sớm như thế ấy chẳng sợ vợ ngủ người. Dậy sớm như vậy mà không sợ vợ ngủ người hay sao? Thì ông vừa nghe tới đó là sao? Nổi giận. Cái mặt này nổi giận lên liền, đỏ mặt lên tới đó. Thì nghe ta ông điều nổi giận, ông muốn là mắng trở lại. Ông nói ngài á, cái lão quái này, ngài sao mà ngài nói năng mà làm tổn thương đến người như vậy? Thì ngài thiền sư Đại Huệ, ngài nghe như vậy thì ngài liền cười há há, ngài bảo ngài bảo bà kệ nữa. Ngài nói là nhà nhẹ phẩy chiếc quạt, tánh lửa lại cháy phừng, nóng nảy hừng như thế thì làm sao buông xuống sông. Ông đã động buông hết rồi thì bây giờ đây mới có nhà nhẹ phẩy cái quạt nhà nhẹ thôi. Thì tánh lửa nó đã cháy phừng rồi, thì như vậy cái nóng nảy đó, nó vẫn còn hừng 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 hực như vậy đó, thì làm sao mà gọi là buông xuống sông? Thì thôi phải chờ từ từ là phải. À, cho nên đó là một bài để mà nói lên không à, phải thật sống mà thật nghĩa là mở sáng nhận rõ ràng, chứ còn không phải là chỉ là cái hiểu hay là cái nói thôi, chưa có dính dáng gì, phải không? Đó là một bài mà để cho mình nghiệm, đánh thức mình, không có nói suông, gọi là bánh vẽ thì không có no bụng đói. Thì thôi bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.